SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là thời gian dành cho mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, cách đây không lâu chắc quý vị vẫn còn nhớ là Xuân Ngọc có một buổi trò chuyện rất là thú vị và rất là nhiều thông tin cập nhật liên quan tới các dự án của cộng đồng. Trong đó thì có một cái tin vui, đó là bên phía tiểu bang Victoria, chính quyền tiểu bang cũng đã hứa hẹn là tài trợ một cái ngân khoản khá là lớn dành cho viện bảo tàng người Việt tại nước Úc này. Và ngày hôm nay thì rất là thú vị khi mà cộng đồng người Việt tại tiểu bang Victoria có cho chúng tôi biết một thông tin mới, một con số còn ấn tượng hơn rất là nhiều nữa cơ. Và thật là tuyệt vời khi mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu tham gia với chương trình tối nay có bà Nguyễn Phượng Vĩ, chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Victoria. Xin kính chào bà Phượng Vĩ.
Vâng, xin kính chào anh Xuân Ngọc và tất cả quý vị tại bên đài SBS Việt ngữ.
Vâng, có lẽ là trước tiên chắc là thính giả của SBS cũng muốn biết về con số tiền triệu mà chính phủ tiểu bang cam kết sẽ tài trợ cho dự án Viện Bảo tàng người Việt tại Úc, thưa bà Phượng Vĩ.
Dạ, kính tới bây giờ thì chính phủ tiểu bang Victoria đã hứa hỗ trợ cho dự án Viện Bảo tàng của chúng ta với số tiền là 4.450.000, nó hơn 1.900.000 so với cái lời hứa trước khi bầu cử của tại tiểu bang Victoria.
Vâng, như vậy con số là trên 4.400.000 rồi. Nhưng mà vâng, cái viện bảo tàng, một cái nhu cầu để mà sử dụng đối với việc đầu tư cho dự án này, bà có thể cho biết chi tiết một chút về cái dự án, liệu rằng cái con số đó đã đủ hay chưa và có cần thiết phải làm thêm những cái dự án nào khác không ạ?
Dạ, trước hết thì Phượng Vĩ xin trình bày như thế này. Tại sao chúng ta có thêm được số tiền 1.900.000 từ chính phủ tiểu bang Victoria? Nó là một sự vận động của các thành viên ban chấp hành và những người liên quan đến dự án Viện Bảo tàng trong thời gian rất dài, trong nhiều tháng qua. Và chúng tôi cũng xin nói rõ luôn là đây là kết quả của những công việc vận động khác, và tất cả những người đó, những người vận động, những thành viên của ban chấp hành đều là những người không nằm trong Quốc hội tiểu bang. Phượng Vĩ xin chia sẻ việc này cho nó rõ ràng để chúng ta tránh đi những ngộ nhận, có những sự vận động ngầm, vân vân. Bởi vì một cái dự án lớn như thế này thì chúng ta cần phải rõ ràng và cần phải minh bạch những công việc cần làm. Dự án này cần bao nhiêu tiền và có những chi tiết như thế nào tính tới ngày hôm nay, theo câu hỏi của anh, thì tính tới bây giờ chúng ta đang làm việc với công ty kiến trúc để có một bản vẽ cho Viện Bảo tàng, và hiện thời đang làm việc trực tiếp với công ty kiến trúc và Hội đồng thành phố Maribyrnong. Hội đồng thành phố Maribyrnong là nơi có rất nhiều người Việt, và Viện Bảo tàng sẽ được xây tại vùng Footscray, nơi mà một trong ba vùng mà chúng ta biết có rất nhiều những dấu chân, những kỷ niệm, những kinh nghiệm và những thành công của người Việt tị nạn chúng ta. Phượng Vĩ hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, nhất là tại hội chợ Tết của cộng đồng người Việt tự do tổ chức vào ngày 26-27 tháng Giêng tại Sandown, thì cộng đồng chúng ta sẽ có dịp nhìn thấy một cái mô hình của dự án Viện Bảo tàng. Và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái buổi public consultation cùng với hội đồng thành phố để đi đến một cái quyết định cuối cùng cho bản vẽ của dự án xem.
Và như vậy là dự án nó sẽ còn có những cái bước tiếp theo, chia ra từng bước, và rõ ràng cái ngân khoản cũng sẽ được cấp theo từng bước hay sao ạ?
Vâng, hiện tại bây giờ thì chúng ta đang đang đợi sau Noel và Tết Tây thì chúng ta sẽ bắt đầu có những phiên họp với những người department head để bắt mình sắp xếp những cái số tài trợ đó mình sẽ nhận như thế nào và ra sao. Hiện tại bây giờ thì cái con số chính xác vẫn chưa biết rõ, cho nên Phượng Vĩ rất mong những ai, nếu như chúng ta khi chúng ta nhắc về cái số tiền dự trù chi phí cho dự án thì cũng nên check với ban chấp hành, bởi vì nếu như chúng ta tuyên bố một con số mà nó sai lệch đó thì có thể nó sẽ làm khó hơn trong việc vận động gây quỹ cho dự án. Bởi vì khi ban chấp hành dự định làm dự án này thì chúng ta chia ra làm 4 phần, thưa anh. Cái phần thứ nhất là chúng ta cần phải kiếm đất, và chúng ta đã được hội đồng thành phố Maribyrnong hỗ trợ cho mướn đất một cái địa điểm ở số 220 đường Barclay theo cái dạng gọi là cái peppercorn lease.
Dạ.
Tức là mình mướn lâu dài mà mình có thể trả 1 đồng hoặc là 2 đồng. Ví dụ như là trung tâm sinh hoạt ở trên cộng đồng người Việt ở trên New South Wales mướn 99 năm mà chỉ trả 1 đồng mỗi năm. Thì chúng ta được cái sự hỗ trợ đó từ hội đồng thành phố Maribyrnong. Thủ vị cũng nhân đây cảm ơn tất cả những quý vị trong hội đồng thành phố Maribyrnong, đặc biệt là ông cựu thị trưởng Nam Quách cũng như là bà thị trưởng Cúc Lâm. Rồi 3 phần còn lại thì chúng ta dự định là 1 phần 3 là hỗ trợ tài chính từ cộng đồng, khối cộng đồng người Việt chúng ta. 1 phần 3 là hỗ trợ tài chính của chính phủ tiểu bang và 1 phần 3 là hỗ trợ tài chính từ chính phủ liên bang. Cho nên sự hỗ trợ tài chính của chính phủ tiểu bang nó vô cùng quan trọng, bởi vì dù gì thì ban chấp hành cộng đồng tại tiểu bang Victoria cũng là một tổ chức nằm trong khuôn khổ tiểu bang. Và hiện thời bây giờ ban chấp hành cũng đang vận động với liên đảng tự do cũng như là đảng đối lập lao động để chúng ta có thể có một cái sự hứa hẹn, cũng giống như chúng ta có một cái sự hứa hẹn với chính phủ tiểu bang trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới. Và phần thứ ba còn lại là cộng đồng chúng ta đương nhiên phải có một cái sự đóng góp tài chính hỗ trợ cho dự án này. Cho nên khi chúng ta đưa ra một con số nói về dự trù chi phí cho dự án thì nên check với ban chấp hành, bởi vì cái con số đó nếu như chúng ta nói sai thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự hỗ trợ tài chính của đồng bào người Việt chúng ta nói chung.
Vâng, như vậy cũng ít ra chúng ta thấy được những cái bước đầu thành công cho cái dự án này. Bà cũng có nhắc tới một chút về cái chuyện mà vận động nó không liên quan tới những thành viên trong nghị viện tiểu bang, đúng không ạ?
Vâng, đúng vậy.
Thế nhưng mà có lẽ là nhiều người cũng muốn biết một cái câu trả lời cho cái vấn đề này, tức là vận động như vậy thì thông thường nó sẽ qua những bước như thế nào thưa bà?
Vâng, chúng ta nhớ đó là ngày 6 tháng 10 năm nay, ông thủ hiến Daniel Andrews đã tới Tết Trung Thu của cộng đồng tổ chức cùng với Hội Thương gia Phước Trầy Á Châu để công bố cái sự hỗ trợ 750.000 funding và lời hứa 1.8 triệu cho nếu tái đắc cử. Thì trong những cái ngày tháng mà chúng ta đi đến ngày bầu cử 24 tháng 11 thì ban chấp hành làm việc rất nhiều với một số những dân biểu cũng như là vận động cùng với một số những hội đoàn đoàn thể người Úc. Chẳng hạn như hiện thời bây giờ chúng ta nằm trong một cái nhóm nó gọi là nhóm đa những viện bảo tàng đa văn hóa, thì trong đó có viện bảo tàng người Do Thái, người Hồi giáo, người Hy Lạp, người Ý và người Trung Hoa đến đây trước cái thời gian mà cái Gold Rush, thì làm việc với họ và chúng ta cung cấp những thông tin cho họ để họ cùng vận động với chúng ta. Thì trước cái ngày 8 tháng 12, ngày mà ông dân biểu, tân dân biểu đa văn hóa, ông Richard Wynne cũng như là bà tân dân biểu vùng Footscray, nơi viện bảo tàng sẽ được xây cất, tới với đồng bào chúng ta để công bố sự hỗ trợ tài chính 1.8 triệu và công bố thêm một số trợ cái sự hỗ trợ 1.9 triệu, thì ban chấp hành đã có một cái phiên họp với trước đó một tuần với những người nằm trong cái ban vận động cho dự án này và nằm trong cái ban vận động cho cái số tiền thêm 1.9 triệu này. Cho nên những người đó cũng biết là ai và họ cũng biết họ là ai và cũng biết chắc chắn là những người đó không nằm trong quốc hội tiểu bang chúng ta.
Đối với một cái dự án như thế này thì có lẽ là nhiều người chờ mong đấy thưa bà Phượng Vĩ. Không biết là cộng đồng người Việt tự do tiểu bang cũng như là liên bang có xác định một cái hạn chót nào đó để mà hoàn thành dự án này hay không?
Vâng, thì hiện thời bây giờ chúng ta cũng đang làm để thành lập ra một cái sơ đồ làm việc và đang làm việc với hội đồng thành phố Marino cũng như là có sự hỗ trợ của bên công ty TWC Legal để họ giúp chúng ta có một cái sơ đồ để mình biết rằng là mình cần những người nào, khả năng nào và cái ban quản trị sẽ như ra sao và những người nào mình cần mời vô trong cái hội đồng quản trị như vậy. Phường Vĩ rất tin tưởng là khoảng chừng tháng 2 năm tới thì chúng ta sẽ biết có một cái bản kế hoạch để trả lời cụ thể những câu hỏi giống như anh Xuân Ngọc vừa trình bày, là tốn bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu thời gian, vận động như thế nào, gây quỹ ra làm sao và những cái khả năng kiến thức nào chúng ta cần phải có để thực hiện được dự án đó trong khoảng thời gian nào. Đó là những công việc hiện thời bây giờ chúng ta đang làm. Phường Vĩ cũng nhân đây cũng xin cảm ơn rất nhiều những người Úc gốc Việt, tuy là họ không nằm trong quốc hội tiểu bang nhưng họ vận động rất nhiều, và có những người Úc nằm trong quốc hội tiểu bang mà Phường Vĩ xin được đích danh nêu lên sự hỗ trợ của họ, đó là ông cựu bộ trưởng đa văn hóa ông Robin Scott, ông cựu bộ trưởng đường xá và đường xá an toàn ông Luke Donnellan, cũng như là bà cựu dân biểu vùng Footscray bà Marsha Thompson. Họ là những người hỗ trợ cho ban chấp hành rất nhiều trong thời gian qua và nay họ không giữ những cái vai trò bộ trưởng như vậy, và riêng bà Marsha Thompson cũng đã về hưu và vị trí của bà Katie là những người nằm trong quốc hội và hỗ trợ cho Ban chấp hành. Phương Vĩ có thể xin trình bày thêm một việc rất nhỏ nữa, nó liên quan đến cái dự án một vành ba đai một con đường của chính phủ tiểu bang, và liên quan đến sự vận động của Ban chấp hành cho Viện Bảo tàng của chúng ta. Sở dĩ Phương Vĩ muốn trình bày là bởi vì trước ngày bầu cử thì Ban chấp hành nhận được rất nhiều những lời khuyên văn cũng như là những lời chia sẻ nói rằng Ban chấp hành không nên lên tiếng với chính phủ tiểu bang, mặc dù lúc đó họ nằm trong cái thời điểm caretaker về dự án một vành đai một con đường, mặc dù đó là cái điều mà những người Việt tị nạn cảm thấy rất quan tâm và rất lo lắng. Và điều này, và sau khi bầu cử thì chúng ta được thêm sự hỗ trợ 1.9 triệu, thì Phương Vĩ nghĩ điều này nó nói lên hai việc, là thứ nhất là ở trong một xã hội dân chủ thì tiếng nói của người dân, bởi vì một chính phủ mà cho dân và vì dân thì tiếng nói của người dân vô cùng quan trọng, và chúng ta không thể nào đồng ý hết tất cả những chính sách một chính phủ đưa ra. Và vì thế Phương Vĩ tin rằng những quan ngại, những tiếng nói của người dân cần được trình bày để một chính phủ, nếu mà là một chính phủ biết lắng nghe, họ sẽ ghi nhận những quan ngại của chúng ta, những ý kiến của chúng ta để đưa vào chính sách của họ và họ bàn thảo thêm. Và cái việc thứ hai nữa là nó là một cái việc vận động của cộng đồng người Việt chúng ta, nó vô cùng quan trọng, bởi vì muốn trao gửi một cái số tiền nào mà cái số tiền này là cái số tiền thuế của người dân chứ không phải là số tiền của chính phủ này hay là đảng nọ, cho nên muốn gửi cái số tiền lớn như vậy thì ít ra một chính phủ cần phải có một cái sự tin tưởng ở một cái tổ chức nào đó để biết rằng cái việc sử dụng tài chính ngân khoản của do sự đóng thuế của người dân một cách rõ ràng và minh bạch. Cho nên Phương Vĩ nhân dịp này cũng cảm ơn đặc biệt đến ông thủ hiến tiểu bang Victoria đã có cái sự tin tưởng và qua diễn đàn của ông tân bộ trưởng đa văn hóa, và đó cũng là nói như thế, nó cũng là một trách nhiệm vô cùng lớn lao cho ban chấp hành thưa anh, bởi vì đây không phải là một dự án nhỏ và là một dự án đầu tiên mà ban chấp hành Victoria cũng như với sự hỗ trợ của các ban chấp hành người Việt tiểu bang thực hiện cho một chính sách đa văn hóa của chúng ta, cũng như là để lại một di tích lịch sử nào đó của cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta nơi đất nước này.
Vâng, và khi mà có những thông tin chi tiết hơn, cụ thể hơn thì chắc chắn là bên ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria, mà cụ thể là bà Phương Vĩ sẽ chia sẻ thêm với quý vị thính giả, với quý vị đồng hương trong một vài tháng tới đây. Chúng tôi hy vọng là như vậy. Rất là cảm ơn bà Phương Vĩ đã dành thời gian cho SBS Radio tối nay.
Cảm ơn Xuân Ngọc nhiều. Xin chào và bye bye.
Tới đây, mỗi ngày một câu chuyện cũng xin khép lại chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.